247. Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi.
Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi. Nhẫn lòng bất thủ ư chiêu tướng, bất động như như Phật nhãn thừa. Là như tôi nói ngay cái lời phi lộ đó, tất cả những cái bài của tôi làm gọi là thơ, nhưng mà thật sự là cái thơ mà nó ướt át như cái thơ của văn sĩ thi sĩ là không có, kiếm cái đó không có, không có ướt át được. Mà thơ này là mình nắm lấy một cái ý tứ của kinh điển, rồi mình viết ra, nó thành ra cái hình thức là một bài thơ thật sự đấy. Hình thức là bài thơ tứ tuyệt đàng hoàng. Nhưng nó không có lâm ly bi đắc, nó không có não nùng như là thơ của thi sĩ văn sĩ, mà thơ này gọi là thơ Phật. Mình gọi là thơ Phật, hay người ta cũng gọi là thiền thơ, thơ thiền. Cho nên đọc bài thơ này rồi là phải học á. Phải học mà nghĩ thì nó mới thấy cái hay của nó. Còn nếu mình không học, mình không có ứng dụng, mình không có tu thiền á, thì đọc nó không có ăn thua gì hết. Nó không có thấy thơ thẩn gì cả. Chẳng có lâm ly bi đắc, chẳng có não nùng ai quán gì hết á. Cái điều bây giờ nó vậy. Tay chỉ dành trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi. Đức Phật xuất pháp đó, cái đầu đề xuất pháp mà. Thì chúng ta nên nhớ rằng là mình tăng ni trẻ, nhất là tăng ni trẻ, mình học để rồi mình làm giảng sư, mình làm pháp sư, rồi mình làm thiền sư, rồi mình thuyết pháp đấy. Nhưng mà phải nhớ rằng là khi nào mà mình thuyết pháp đi nữa, mình không được quên cái lời của Đức Phật nói ở trong cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy rằng ta làm Phật sự, ta thành Phật rồi, ta giảng 49 năm, gọi là chúng sanh gọi ta là người thuyết pháp giỏi đó. Ta có thể nói những cái điều của vũ trụ đó, nói chỉ rõ cái chân lý vũ trụ cho nhiều người nghe biết hiểu đấy. Người ta gọi ta là người thuyết pháp, ta gọi Như Lai thuyết pháp. Nhưng mà Như Lai nói cho mà biết, đừng nói Như Lai thuyết pháp, người đó phỉ báng Như Lai đó nha. Người nào nói Như Lai thuyết pháp là người đó phỉ báng Như Lai đó nha. Tại sao vậy? Đây, tai chỉ bình tâm chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi. Cái pháp mà Như Lai nói á, nó không có cố định. Như Lai nói pháp cũng, tất cả pháp Như Lai nói nó giống như cái tài chỉ cần vậy đó. Cái tay của Như Lai chỉ cần để cho mọi người nhìn trăng sinh, đừng nhìn cái tay của Như Lai. Nếu các vị mà nhìn cái tay của Như Lai chỉ trăng thì các vị sẽ không bao giờ thấy được mặt trăng và biết được mặt trăng là gì đó nha. Mà các vị cũng bỏ mất luôn cái tay, các vị không biết được cái tay của Như Lai nữa đó. Cái kinh mà nói nghe như thế là sâu vô cùng vô tận. Cho nên cái bài này là một cái câu này là phải học đó. Như Lai thuyết pháp chẳng qua là Như Lai dùng cái tay mà để chỉ ta. Những hàng đệ tử của ta phải nương cái tay của Như Lai mà nhìn tăng, nhìn tăng để thấy tăng, chứ đừng có nhìn cái tay của Như Lai. Nhìn cái tay của Như Lai đã không lấy được tăng rồi mà các vị cũng không thấy cái tay của Như Lai nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tay của Như Lai mà các vị tưởng đó là tăng, các vị cho đó là tăng rồi các vị tưởng đó là tăng thì chẳng phải là các vị bỏ mất cánh tay của Như Lai sao? đã không thấy chân mà lại cũng bỏ mất đi cánh tay của Như Lai nữa đó. Cho nên các vị đệ tử Phật phải hiểu rằng là Như Lai thuyết pháp mà không có cái pháp nào gọi là pháp của Như Lai nói. Pháp như này nói, Như Lai nói pháp đó giống như cái tay chỉ trăng vậy thôi. Nương cái cánh tay, cái ngón tay của Như Lai để nhìn trăng, chứ đừng chấp mắt cho cánh tay của Như Lai là trăng. Mà nhìn cánh tay Như Lai mà cho là trăng thì không thấy cả cánh tay của Như Lai nữa đó. Đó là một ý nha. Còn ý nữa, Như Lai nói cho mà biết. Cái trí tuệ của Như Lai đó không phải là chỉ nói ở trong cái dòng mà bao nhiêu bộ kinh mà các cái ông đệ tử ta đã kết hợp lại đó. Không phải cái trí tuệ của Như Lai biết chừng ấy đâu. Cái điều mà Như Lai biết đó là không có một số lượng nào mà nói được cái trí tuệ của Như Lai giải pháp giác ngộ. Thế thì nếu mà nói Như Lai nói pháp đó thì chẳng qua là cho là đem mà thao vua cái bằng gán ghép cái trí tuệ của Như Lai làm cho nó nhỏ hẹp đi. Những lời mà Như Lai nói giống như là một nấm lá cây mà Như Lai bốc ở trong cái rừng lá cây vậy, rừng lá cây cổ thụ vậy. Còn những cái mà của Như Lai hiểu biết đó, nó giống như lá cây ở trong rừng cổ thụ, trong rừng cây cổ thụ. Còn cái mà Như Lai nói ở trong kinh điển mà các ông nghe, các ông gọi là Như Lai nói pháp đó, nó ít như là cái nhúm lá mà Như Lai vừa bốc, nó rụng ở dưới đất mà Như Lai bốc lên đây vậy đó. Cho nên đừng nói Như Lai nói pháp đó, người nào nói Như Lai nói pháp là phỉ báng Như Lai là vậy đó. Chứ gọi Như Lai như lá cây rừng cổ thụ. Mà còn cái thì Như Lai nói ra để cho các ông học, các ông tu đó, nó ít như là một nhóm lá cây mà Như Lai bốc lên đó, đưa lên cho các ông coi đây. Đó. Còn cái trí tuệ Như Lai giống như nước của bốn biển. Mà còn cái mà Như Lai nói ra cho các ông học hiểu đó, giống như nước ở trong cái lỗ chân trâu đó. Nước của dấu chân trâu của một bầy trâu nào đó. Kể cả trâu bầy đi nữa cũng chẳng là được cái gì. Nước của nước dấu chân của một bầy trâu nào đó cũng không thấm thía gì với nước của đại dương. Đó, cho nên là học cái đó đó, đừng tưởng mình có thuyết pháp. Như Lai thuyết pháp mà còn không có, còn mình thuyết pháp mà mình vênh váo mặt mày, rồi mình khoe khoang, kiêu ngạo, là cái đó không nên đó nha. Cho nên là kinh Kim Cang Bát Nhã nó thuyết pháp giả, là thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp. Như là cái pháp mà Như Lai nói đó, là không có cái pháp gì của Như Lai nói hết, gọi là thuyết pháp vậy thôi. Chứ cái hiểu biết của Như Lai không phải cỡ vậy. Cái đó khó đó, phải học đó. Tay chỉ mình tăng chẳng chỉ gì, lời thuyết pháp của Như Lai như ngón tay chỉ tăng thôi. Trời xanh mây tán đến rồi đi, siêu vật hiện tượng nói sao cho trúng được. Siêu vật hiện tượng không có nói trúng được, nó diễn biến đều và nó sinh, nó trụ, nó dị với việc rồi nó diễn biến mãi. Nếu mà nói Như Lai thuyết pháp thì cách đây là mấy ngàn năm rồi đó. Có những cái mà bây giờ hồi Đức Phật nói, có những cái mà là duyên khởi nó chưa khởi, duyên sanh nó chưa sanh, thì chẳng lẽ cái đó Như Lai không biết, không nói được hay sao? Ví dụ như hồi đó cái điện thoại di động không có. Rồi nếu Như Lai nói là Như Lai thuyết pháp là bao nhiêu của trong sách vở vậy đó, thì là hỏi cái điện thoại di động là một cách nào Như Lai nói không được hay sao? À, cho nên hãy coi chuyện thuyết pháp giả là vô pháp khả thuyết đó. Sự thật là người ta làm điện thoại di động đó là Như Lai đã nói mấy ngàn năm rồi á. Chứ đừng tưởng Như Lai là không biết điện thoại di động đâu nha. Đừng tưởng là Như Lai không biết là Internet đâu nha. Hồi đó là cách đây mấy ngàn, làm gì có điện thoại di động, làm gì có Internet, làm gì có radio cassette, làm gì có transistor. Mà Mà đừng tưởng Như Lai không biết cái đó, Như Lai không hiểu cái đó nha. Hồi đó không có, mà Như Lai đã biết rồi, nói rồi rồi đó. Do vậy mà đừng nói Như Lai biết pháp. Nói Như Lai biết pháp là khoanh cái hiểu biết của Như Lai lại, giống như là nước biển mà khoanh ra trong cái lỗ, cái nước ở trong dấu chân trâu vậy đó. Chỉ hiểu biết của Như Lai là nước biển. Chỉ cái nước dấu chân trâu mà nói thì có nghĩa cái gì? Chỗ đó chỗ khó học đó. Người ta không biết, người ta tưởng đâu là Như Lai nói về điện thoại di động, không biết là cách sao. Internet là Internet bây giờ là các nhà khoa học, ông Bill Gates là ông là chế ra Microsoft gì, ông là ghê gớm, Như Lai không biết cái đó. Không có. Bởi vì Như Lai không có nói pháp. Nếu Như Lai nói pháp là Như Lai không biết cái đó đấy. Mà Như Lai không có nói pháp. Cho nên phải nói rằng Như Lai biết cái đó. Vậy các chị hỏi tôi chứ Như Lai biết, Như Lai biết sao sao? Chưa, tôi không nói đâu. Tôi nói cái gì cũng hiểu được, tôi chưa nói đâu. Kể cả súng Đại Bác, kể cả bậc nguyên tử Như Lai cũng nói rồi, biết rồi. Bởi vì cái biết của Như Lai không phải là cái biết ở trong những bài pháp mà kinh điển được ghi mà các vị đọc, các vị học. Như Lai là nhất thiết trí, phát hiện được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí. Như Lai đã từng có nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và phật nhãn. Như Lai có đủ ngũ nhãn thì có cái gì mà Như Lai không thấy, không biết? Nên chỗ đó là cái chỗ mà học đạo Phật kỹ mới biết được cái đó. Thành ra cái đầu đề tôi để là cái bài thuyết pháp này, chứ đừng tưởng đâu là có thuyết pháp nha. Phải học vậy nó mới hiểu đó. Tay chỉ dần tăng chẳng chỉ gì, chỉ là phương tiện chỉ vậy thôi. Như Lai thuyết pháp như thuyền bè vậy. Thuyền bè để đưa người qua sông vậy thôi. Mà người trí qua được sông rồi, lên được bờ rồi thì đạp bỏ chiếc bè đi. Chiếc bè chả có gì quý giá mà cần phải ôm giữ nó. Cho nên là ba tạng kinh điển cũng vậy. Đừng có đem nó ra mà tổng. Ba tạng kinh điển đó là cái lời dạy trong đó, ví như thuyền bè để đào tạo, để dạy cho con người để viễn ly được tam độc ngũ trược, để ra khỏi tam giới. Đó là mà đạt được cái mục tiêu đó rồi, xa lìa được tam độc, được tứ đạo, được ngũ trược, ra khỏi được tam giới rồi thì pháp không có gì quý hết. Phải học cái đó đó. Cho nên nên tụng chí. Cho nên tụng là tự mình hành hạ Phật đó. Thành ra là tôi có làm bài thơ gọi là quả báo của Phật. Mình đem kinh của Phật ra mà tụng đó, tụng cả ngày một bộ đó, là vô tình mình làm cho Phật bị quả báo. Tại sao mê tánh nó diễn đến điều này là tôi gõ cái cục nè. Đấy, tôi gõ cái cục vậy nè. Ngay trong cái vậy là đã có quá khứ hiện tại Như Lai rồi. Cho nên tôi dùng cái từ ở đây đó, cái câu này là trời sông mê tánh đến rồi đi, để nói lên rằng là sự vật hiện tượng nó phủ định lấy nhau. Từng một phần triệu của cái khả năng tai gọi là sắc nghe đó. Do vậy cho nên là cái pháp mà mình nói ra đâu có cái gì mà nó cố định rồi. Nó trường cửu đâu. Thành ra là nó phải chỉ tăng thôi. Nó là thuyền bè để đưa người qua sông rồi bỏ nó đi, chứ không có cái gì hết cả. Những điều như ta dạy đó không phải là bao nhiêu đó. Nếu một người tu tập biết rồi, nó còn biết nhiều hơn nữa. Mà như tôi đã thí dụ đó, trong giáo lý của Phật mà chúng ta nương đâu đó mà tư duy và quán chiếu tu tập thì chúng ta có thể biết hết được, biết hết được cả cái gì của trần gian này. Mà tôi nói điều đó là các vị chưa tin đâu, nhưng mà điều đó là có thiệt đấy. Bởi vì cái người tu hành rồi người ta ứng dụng lên, ta ứng dụng cái lục căn của người ta, ứng dụng lục căn rồi là các vị thành tựu được ngũ nhãn nhé. Các vị làm chủ được lục căn rồi các vị thành tựu được ngũ nhãn, mà ngũ nhãn là tôi sẽ nói đây nè. Bất động như là Phật nhãn thừa, Phật nhãn là môn nhãn ở trong ngũ nhãn. Do vậy mà mình hãy nhìn trời xanh mây trắng đến rồi đi, nghĩa là sự vật hiện tượng luôn luôn là nó phủ định lấy nhau, nó sanh rồi nó trụ rồi nó dị rồi nó diệt rồi nó thành rồi nó trụ rồi nó hoại rồi nó không rồi nó sanh rồi nó lão rồi nó bệnh nó tử, đó là chân lý vô thường, nó phủ định lấy nhau đó. Giống như mình nhìn trên trời vậy đó, trời sinh mây tánh đến rồi đi. Cho nên là mình là biết tu, mình nhìn trên trời đó, mình cũng phát khởi chánh niệm, chánh tư duy, thiền định được nữa đó. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy thì trời sinh mây tánh, mây di chuyển từ đây từ đông sang tây, từ nam sang bắc, vân vân, đều là cái hiện tượng của vũ trụ mà người đệ tử Phật có thể nhìn đó mà nhận thức cái chân lý vô thường, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, và nhận thức ngay cái cuộc sống của mình là sanh lão bệnh tử. Nhìn trời xanh bay tánh thôi, nhìn mây bay gió thổi thôi, nó cũng là một cái biểu hiện để nhắc nhở cho ta thấy. Và quán chiếu lại cái tâm của ta đó, y như là trời mây vậy đó. Chúng ta rất dễ có vui, dễ có mừng, dễ có buồn, dễ có giận dữ lắm. Nếu con không tư duy quán chiếu thì cái vui mừng buồn giận đó giống như là mây đến mây đi vậy đó, không bao giờ ngừng nghỉ ở trong cái tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên cái đó gọi là vọng tâm đó. Cho nên cái này mình học hay lắm, nhưng mà làm ứng dụng thật sự là khó lắm. Phải có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh tinh tấn, mình mới có cơ hội thọ dụng được cái sự an lành, cái kết quả của nó. Cho nên đây là cái chữ trời sinh mây tánh đến rồi đi là một cái câu mà nhắc nhở cho mình một cái đề, một cái đối tượng, một cái đề tài để tư duy quán chiếu. Tâm mình, chân tâm của mình là ví như trời xanh, mà vọng tâm của mình là giống như mây tánh. Trời xanh nhé, một màu thì nó còn nguyên đó, vĩnh viễn, mà còn mây xám, mây tánh, mây hồng, mày tiếng gì đó như những cái móng trời đó ha, cái đó là có đến có đi, có sinh có diệt, mà trời sinh ngăn ngắt thì không bao giờ có lay động.